Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thống lãnh đại binh của Ma Kiệt Đà, thu phục hết tất cả các quốc gia xung quanh và thống nhất Ấn Độ toàn cõi như bây giờ. Công trạng của ông được sánh giống như là Tần Thủy Hoàng của Trung Quốc ngày xưa, tức là thu phục hết tất cả các đất nước nhỏ và gom lại thống nhất một nước. Nước Ấn Độ lúc bấy giờ cũng vậy, chia ra nhiều tiểu quốc, và vua A Dục là cái người làm điều đó. Ông ta rất ác, ác lắm, vì tranh giành ngai vàng mà thẳng tay giết chết 99 người anh em của mình. Quý vị thấy ác không? Tại vì ông xấu xí lắm, cho nên vua cha mới đài ông, đài ông đi ra một cái vùng biên ải ở phía bắc với đất nước Thổ Nhĩ Kỳ, rồi những cái đất nước đó đó là thường xuyên chiến tranh xảy ra, mà ông trấn ở đó thì đất nước nó được bình yên, nó không có bị gì hết. Ông rất là giỏi. Nhưng mà khi vua cha chết thì bao nhiêu người giành ngai vàng thì ông mới kéo hết đại binh về, giết chết anh em của mình lên làm vua. Cho nên thần dân đâu có phục, ai không phục là ông giết. Gió ngựa trường chinh của A Dục tới đâu, nơi đó chỉ còn lại tro tàn và khăn tang. Ác lắm. Cho tới một ngày đó, tới vịnh Bengal, trong một buổi chiều tà, sát khí đằng đằng, mùi tử thi bốc lên, ông nhìn đâu đâu cũng điêu tàn, cũng đổ nát, khói do binh lính của ông ta đốt nhà của dân. Thì ông ta bắt gặp một cái bà mẹ già ôm xác của đứa con khóc thảm thiết, rồi những người thiếu phụ khóc chồng, rồi những đứa con thơ khóc cha. Cái tiếng khóc thảm thiết của buổi chiều mà nắng đã tàn sụp xuống, rồi cái khói nó bay lên, ông ta cảm thấy lòng trùng lại. Lúc bây giờ ông mới ghìm cương ngựa lại, ông dừng lại. Quý vị biết gió ngựa của A Dục nó còn tàn nhẫn hơn cả Thành Cát Tư Hãn. Thì cái buổi chiều đó, khi nghe tiếng khóc thê lương của những cảnh tượng đó, ông ta ghìm cương ngựa đứng lại. Thì lúc bấy giờ các tướng lãnh rất là ngạc nhiên khi thấy vua A Dục dừng cương ngựa, tại vì ông ta không bao giờ dừng ngựa trừ khi nào về tới dinh thành của mình thôi. Ông dừng lại và ông xuống, ông đỡ hai đứa nhỏ lên, ông lau nước mắt cho hai đứa trẻ thơ. Rồi cảnh một bà già ngồi ở trước cái nhà bị cháy khóc, ông ta đỡ, ông lau nước mắt, và chính ông cũng khóc. Ông mới nói: hỡi bá quan văn võ, trong cuộc đời chinh chiến của A Dục này đã gây ra bao nhiêu đau thương tan tóc cho nhân loại, nhưng không bằng nỗi đau của trẫm hôm nay khi chứng kiến thực sự nước mắt của con người đổ ra vì chiến tranh. Và từ đó ông ta quay ngựa trở lại, và từng bước chân lầm lũi, không phi ngựa nữa, mà là để cho ngựa thả lỏng đi từ từ trở về kinh thành. Và ông ta ra lệnh bãi bỏ chiến tranh, trở về để kiến thiết quốc gia và sám hối. Sau đó được tôn giả Mục Kiền Liên Đế Tu cảm hóa, và ông ta trở thành một người Phật tử rất thuần thành, ủng hộ chánh pháp, trong đó có kỳ kiết tập kinh điển lần thứ 3 rất quan trọng. Thì quý vị biết trong cái cuộc đời chinh chiến của ông đi tới đâu là cướp bóc và thiêu hủy. Thì ông ta cướp rất nhiều xá lợi, gom hết xá lợi của tất cả những quốc gia đó gom lại để giữ làm của báo. Quý vị nên nhớ xá lợi thì trong kinh gọi là ngọc xá lợi, vì nó rất là quý, rất là cứng. Thì lát nữa thầy sẽ giải thích thêm về công năng của xá lợi. Vua A Dục bắt đầu thể hiện một chính sách thương dân bằng cách là mở cửa nhà tù, thả hết những người chống đối, mở cửa kho để phát chẩn cho dân nghèo. Sau đó ông ta ra một cái luật cải cách về hành chánh, về tất cả những cái hình phạt, và khích lệ người dân gieo trồng. Và đích thân ông đi tới những cái thánh tích nơi Đức Phật sinh ra, Đức Phật thuyết pháp, Đức Phật nhập niết bàn, Đức Phật thành đạo, để đảnh lễ và sám hối tất cả những tội lỗi mà ông đã gây tạo. Và mỗi chỗ mà ông đến, ông ta đều có chôn một cái trụ đá, khắc chữ lên đó, ghi ngày tháng năm ông đến đó, và nơi đó là cái di tích mà của Đức Phật. Thì thầy có tới, thầy thấy có một cái trụ đá rất là lớn, còn nguyên vẹn, hình như còn nguyên vẹn. Đó là cái trụ đá ở tại chỗ mà thành lập Ni Đoàn, tức là cái chỗ mà Đức Phật thuyết pháp thành lập giáo hội Ni Đoàn. Thì cái trụ đá nó lớn hơn cái cột này, bằng đá nguyên thủy, và trên nó có khắc chữ. Trên đầu trụ đá nó cao lắm á, cái trụ đá nó cao chắc cỡ 20 mét. Trên đầu trụ đá đó có con sư tử 4 đầu quay mặt về 4 phía, bây giờ trở thành quốc huy của nước Ấn Độ đó. Chính nhờ những trụ đá này mà thế giới mới công nhận đạo Phật là đạo có thật trong lịch sử, coi như đó là bản khai sinh của Đức Thích Ca Mâu Ni chúng ta. Khi tới vườn Lam Tịnh Ni, ông cũng chôn một cái trụ, đây là nơi mà Đức Phật được sinh ra tại chỗ này. Chứ người ta cứ cho là Đức Phật là cái vị thần thoại, chứ không có thật. Thì khi A Dục Vương gom xá lợi về và ủng hộ Phật Pháp, thì lúc bấy giờ con trai của ông là Thái tử Mahinda phát tâm xuất gia tu tập. Và Thái tử Mahinda là người mà truyền bá đạo Phật qua bên đảo Sri Lanka, tức là đảo Tích Lan, trở thành sơ tổ của Phật giáo tại đảo Tích Lan. Rồi ông bắt đầu cử những đoàn chư tăng, vua A Dục mới ra chiếu chỉ là cung thỉnh chư tăng đi truyền giáo các nơi, và đi tới đâu là đem xá lợi phân bố ra để cúng dường tới đó. Trong lịch sử có ghi rõ là có cử một phái đoàn đi tới vùng Kim Địa, là vùng đất vàng. Quý vị biết Kim Địa đất vàng là ở đâu không? Là vùng xứ nào không? Không biết hả? Xứ Campuchia. Tức là tới xứ Lào, Campuchia và Thái Lan, Myanmar. Tức là cái vùng đất đó hồi xưa gọi vùng đó là vùng Kim Địa, là đất vàng. Tại vùng đất đó có nhiều vàng lắm. Và Phật giáo đã chính thức được truyền tới đó cách đây 2400 năm. Quý vị thấy xá lợi đã có tới đây lâu lắm rồi đó. Phật giáo có tới cái vùng đất đó lâu lắm rồi đó. Việt Nam mình nói 2000 năm lịch sử Phật giáo hả? Thực ra là có trước hơn. Lát nữa thầy sẽ nói cho quý vị nghe. Thì cái đoàn mà của vua A Dục cử đi tới vùng Kim Địa đó có đem xá lợi tới. Thì quý vị thấy tại Miến Điện có một ngôi chùa thờ tóc của Đức Phật đó, gọi là Phát Xá Lợi, Phật Phát Xá Lợi. Có cái chùa thờ răng của Đức Phật gọi là Phật Nha Xá Lợi, tức là cái răng của Đức Phật đốt không cháy, còn lại hết. Cái răng của mình á, xin lỗi chứ đốt một chút xíu là nó cháy hết à. Cái răng mà đốt không cháy có nghĩa là đó là tinh túy của những người tu chứng quả mới còn lại đó. Cho nên mới phát xá lợi ra khắp hết tất cả những cái vùng đất đó. Đất nước Ma Kiệt Đà lúc bây giờ là một đế quốc mà, binh hùng tướng mạnh, cho nên đi tới đâu là thu phục tới đó và truyền giáo. Cho nên xá lợi nó mới có rộng ra là như thế đó. Ở tại Thiểm Tây Trung Quốc, chùa Tây An đó, có một khai quật lên có một cái hộp. Thì trong cái hộp đó nó có một cái lóng tai của Đức Phật, cái lóng xương, xương của lóng tai. Cho nên cái đó gọi là Phật chỉ xá lợi. Mà quý vị có từng coi cái đĩa mà xá lợi ngón tay Phật mà bên Đài Loan cung nghinh đó, quý vị có coi cái đĩa đó không? Trời ơi, cung nghinh thấy thấy vinh dự không? Người ta thuê nguyên một cái chiếc phi cơ đặc dụng đó để thỉnh xá lợi của Phật, trải thảm từ chỗ sân bay ra tới chỗ đó, và có một cái dàn máy đặc biệt để đưa xá lợi đó đưa lên, và có một đoàn võ tăng của Thiếu Lâm Tự 30 vị thầy bảo vệ. Còn cái hộp đó là của Nhật cúng dường. Cái tháp đó bằng một cái loại chế, bằng một loại kiến đặc biệt là bắn không lủng để bảo vệ xá lợi của Phật. Cái đó là quốc bảo mà, Trung Quốc đâu có cho, chỉ cho mượn trong vòng 20 ngày thôi, Đài Loan cung thỉnh. Rồi ở Đài Bắc đó người ta phải đón Người ta trải thảm, người ta đón từ sân bay đón vô. Tất cả các tôn giáo khác đều lập bàn hương án đi ra đón xá lợi của Phật. Thì đó là sự tích về xá lợi. Chỉ có hai loại, đó là toàn thân xá lợi và tạp tối xá lợi. Thứ đến, thầy sẽ giải thích cho quý vị nghe tại sao mà xá lợi được gọi là kim cang bất hoại thân. Tất cả những công phu tu tập của một người suốt cả cuộc đời thanh tịnh, cái tinh túy đó nó kết lại thành xá lợi, đốt không cháy, đập không bể. Cho nên ngài Khương Tăng Hội là vị tăng của xứ Thiên Trúc, được đi theo những cái đoàn buôn tới đất giao chỉ của Việt Nam, tức là vào thế kỷ đầu tiên của công nguyên, để mà truyền bá Phật giáo. Thì truyền vô Việt Nam, sau đó ngài Khương Tăng Hội mới qua Trung Quốc mới hành đạo. Trong lịch sử ghi rất là rõ là ngài tới Việt Nam trước đi đường biển, mà đường biển từ ở Ấn Độ đi qua phía Sri Lanka rồi đi qua Thái Lan, đầu đầu mới vô Việt Nam, đầu đầu mới đi qua Trung Quốc. Thì ngài Khương Tăng Hội là cái lịch sử ghi rõ ràng nhất, còn lại đó là cái vị truyền giáo sớm nhất vào Việt Nam, nhưng thực chất là sớm hơn, nhưng mà mình không có sử liệu. Cái sử liệu xác minh đó là ngài Khương Tăng Hội. Thì ngài Khương Tăng Hội này khi qua Trung Quốc truyền đạo Phật, bên đạo các đất nước Trung Quốc đó không có tin, các vị vua đó không có tin. Thì ngài Khương Tăng Hội mới lập đàn cầu xá lợi, lập một cái đàn tràng đó, rồi ngài cúng dường hương hoa trà quả tụng kinh để cầu xá lợi. Quý vị biết cầu 7 ngày không thấy gì hết, để cái tháp đó giữa trời vậy, bao nhiêu chư tăng cầu rồi vua quỳ lại, vua không có tin mà. Nhưng mà tới ngày thứ 7 đó, tới trưa đúng đứng bóng, tự nhiên trời u ám, mây kéo tới đen kín bầu trời, không nhìn thấy mặt luôn. Lốc gió rồi bay tứ tung hết, bay hết đồ, nhưng chỉ có cái đàn đó còn nguyên. Thì sau khi mây nó tan hết rồi mặt trời chiếu, thì lúc bấy giờ ngài Khương Tăng Hội mới nói xá lợi đã có linh nghiệm. Thì lúc bấy giờ mới mở ra, thì trên cái đài, trên cái tháp đó có một viên xá lợi to bằng cái ngón tay như thế này. Thì vua hỏi làm thế nào đại sư mới biết đó là xá lợi. Vua Lương Võ Đế hỏi làm thế nào đại sư biết đó là xá lợi của Đức Phật. Ngài Khương Tăng Hội mới nói theo như trong kinh nói, xá lợi của Phật là kim cang bất hoại, rắn chắc, đập không bể, bỏ xuống nước không chìm, dù rất là nặng, đó mới là xá lợi. Vua lập tức cho đem ra một cái mâm bằng đồng, cái thớt đồng, để viên xá lợi lên, và để lên một cái thớt đồng nữa, cho 10 lực sĩ dùng búa đập xuống nó có bể không. Nếu không bể thì trẫm mới tin đây là xá lợi của Phật, còn nếu bể thì đầu của đại sư sẽ bị chặt ngay đây. Ghê không? Ngài Khương Tăng Hội điềm nhiên gật đầu đồng ý, ký vô hợp đồng đồng ý liền. Đối với gì đập bể không? Bể. 10 lực sĩ mà đập sao không bể? Bể hai cái mâm đồng. Hai cái mâm đồng nó dẹp ra, nó bể tan nát, viên xá lợi còn nguyên như vậy. Cho nên vua Lương Võ Đế quỳ xuống đảnh lễ, tin đây chính là xá lợi của Phật. Tại vì chính cái tháp đó là vua đem ra để lên, cái tháp không mà có cấm vệ quân canh ngày đêm, mà làm sao ai lén bỏ cái gì vô đó được. Từ lúc đó mới tin xá lợi là kim cang bất hoại thân, là cái sự tu tập lâu đời lâu kiếp của mình, cái công đức tu đó nó kết lại thì có cái gì phá hủy được. Không gì phá hủy được, cái công đức đó nó là vô tướng, cho nên không thể dùng cái hình tướng mà phá hủy được. Phải không? Chứ tỉ như bây giờ mình thương ai đó, có ai mà tới mà đập cho nát cái tình thương của mình ra được không? Không, tại vì tình thương nó là vô tướng. Nếu tình thương nó là cái ly này, chỉ cần buông tay cái nó bể rồi. Nhưng tình thương nó là không hình, không tướng, nhưng mà rất nguy hiểm. Thì quý vị biết xá lợi nó quý như vậy đó, cho nên gọi là ngọc xá lợi. Hồi thời Trung Quốc cổ đại quý vị biết, rất nhiều những quốc gia máu đổ đầu rơi cũng vì tranh giành xá lợi. Có một số truyền thuyết kể lại đó, rồi quý vị thấy người ta dựng thành phim đó để mà giành lấy xá lợi. Thực ra là nó có, vì xá lợi đó, cái công đức của xá lợi, nếu ở chỗ nào có thờ xá lợi, dùng đất đó sẽ bình an, mưa thuận gió hòa. Cái công đức tu tập của Đức Phật, của các vị thánh tăng mà, hễ mà xá lợi có đó, có nghĩa là gì đó có ở đó. Cho nên đất ở đó nó được bình yên, người ở đó cũng từ từ sẽ hiền hòa. Hiền không? Thầy tin là ở đây Vĩnh Châu sẽ bắt đầu hiền. Quá khứ thôi bỏ qua đi, có hung dữ, có chằn tinh, có gấu ngựa, có gì thôi quên đi. Bắt đầu từ ngày hôm nay hiền ha. Hứa không? Tại vì sao? Tại vì mình đảnh lễ, mình cúng dường, tự nhiên mình phải phát tâm chân chánh để mình tu tập. Cho nên tâm của mình nó sẽ được thuần tịnh, nó không còn bon chen, cũng không còn hơn thua gì nhiều. Buôn bán lời lỗ gì tất cả cũng chỉ là nhân duyên thôi. Hiểu được cái điều đó, cũng giống như Ngọc Định hôm nay nhân duyên, ai ngờ đâu cái chùa ở Khỉ Ho Cò Gái gì này có xá lợi, thấy không? Đâu có ai biết. Thì mình tu tập vậy biết đâu mai mốt mình cũng để lại xá lợi. Có không? Có để lại xá lợi không? Chưa chắc. Tại nói lại, công đức tu tập của cả một đời người thanh tịnh chân chánh từ ba nghiệp thân khẩu ý chưa chắc gì có xá lợi nữa. Nó bữa hôm có ông thầy đã chết á, cái mấy người đó chạy tới khoe khoe, thầy chỗ cục xá lợi nó bự quá nè thầy. Thầy nói đâu đưa coi, thầy nói chỗ cục xá lợi sao nó đen thùi vậy, coi chừng cục sạn thận đó nha. Thầy mới nói trời ơi, nguyên cái nhóm thầy đó la thầy không còn cái gì, nó thầy vừa thôi, thầy làm gì thầy mỉa mai vậy, nói cái giật tới giật lui cái nó rớt xuống nó bể đó. Thầy nói sạn thận nó mới bể chứ xá lợi nó đâu có bể. Vậy mà bây giờ có một cuốn sách niệm Phật lưu xá lợi. Thưa với là đại chúng, thầy không có phủ nhận cái vấn đề niệm Phật lưu xá lợi. Tại vì niệm Phật cũng là tu. Anh muốn tu kiểu gì anh cứ tu, anh muốn tu pháp nào anh cứ tu, anh muốn tu môn nào anh tu, miễn làm sao ba nghiệp anh thanh tịnh và cái thời gian nó phải dài nó mới kết tinh lại thành xá lợi được. Đằng này mới niệm Phật có 5-3 ngày xá lợi. Xá lợi đâu ra? Không bao giờ có xá lợi. Quý vị biết, có một trường hợp thầy đi qua Mỹ, có một cái thằng bé đó 8 tuổi thiêu ra xá lợi rất nhiều. Xá lợi nó nhiều lắm, mà xá lợi nó đẹp hơn cả những thầy tu nữa. Mấy thầy tu thầy nhìn thấy mấy cái miếng xương á, thì xá lợi là xương chứ lả gì đâu.
Quý vị biết không, nãy giờ đó chạy cái xá lợi có nghĩa là tinh tốt, tức là cái phần kết tinh lại xương nó không cháy, nó còn sót lại, thì đó còn là xá lợi. Mà mình thấy cái miếng xương của các em này đó, nó giống như cọng thạch vậy, nó có giống như là mã não vậy, đỏ đỏ xanh xanh, ta thấy đẹp lắm. Trời, gia đình bay trong một cái bàn tự hào lắm, con của con chắc là hòa thượng nào tái sanh, nó mới niệm Phật có một năm mà thì biết không, chết thiêu ra xá lợi quá trời quá đất, nó rổ nghe nó thì rổ ốc, xá lợi ở đâu cả rổ. Có gì nghĩ cái xá lợi đâu mà cả rổ vậy,
là như đậu phộng hay là ấu vậy? Nó mới niệm Phật có 1 năm mà quý vị nghĩ xá lợi ở đâu? Tuy rằng nó là con nít, nó chưa nhiễm gì hết, nhưng mà công năng tu tập của nó không thể nào bì được với các vị đại sư suốt 60-70 năm tu tập. Hỏi ra mới biết nó bị ung thư máu, vô hóa chất. Chính cái hóa chất đó mới làm cho xương của mình nó bị thấm cái hóa chất đó, nó không cháy. Cho nên mấy người ung thư mà thiêu ra đó xá lợi nhiều lắm. Nó có nhiều người đâu phải đạo Phật đâu, đạo Thiên Chúa, đạo Hồi, đạo Tin Lành,
có niệm Phật ngày nào đâu thiêu cũng ra xá lợi quá chừng quá đất luôn. Thầy có đi tới coi mà. Đó thầy nói đó, người ta không niệm Phật cũng có xá lợi. Vậy là xá lợi, đây là xá lợi gì? Cho nên cái hiểu về xá lợi đó không có đúng. Cái hóa chất mà mình vô á, trong người mình, những cái bệnh ung thư đó, hóa trị đó, cái hóa chất đó làm cho cái xương của mình nó kết lại và đốt nó không có cháy. Nó thuộc dạng hóa chất, nó kết lại, nó dẻo lại và đốt ra nó cũng xanh xanh đỏ đỏ vậy đó. Nhìn thấy đẹp lắm. Cho nên cái đó không thể gọi là xá lợi được. Nó chỉ là xương bình thường không cháy do hóa chất có vậy rồi. Mai mốt thầy chết nhớ bỏ vô vài cục đỏ đỏ đen đen, đốt nó ra còn lại cái nó đó, thầy tôi có xá lợi. Đem đi hù người ta. Quý vị biết không? Do mình quá cuồng tín cho nên mất đi cái sự hiểu biết về giá trị của xá lợi. Cái nó niệm Phật lưu xá lợi, cái lấy cái lưu xá lợi để làm cái minh chứng cho người ta tu, không có phải. Cái công năng tu tập nó mới biểu hiện ra có xá lợi, mà lấy cái chuyện mà xá lợi đó trở thành một cách giống như một cái tông phái vậy, lấy cái xá lợi đó làm cái mức đo cho cái chuyện tu tập của người ta. Ồ trời, người đó được giảng sanh nhờ niệm Phật cho nên có xá lợi. Vậy chứ hồi xưa mới về thiền sư đó không niệm Phật rồi xá lợi đó là tính ở đâu? Phải không? Do gì? Hễ mà anh tu pháp môn nào cũng được hết, tu đàng hoàng, tu nghiêm túc, tu đúng chánh pháp sẽ có xá lợi. Trời ơi, chứ lơ mơ để lại cục sạn thận nó thấy ghê lắm á nha. Kỳ lắm, cái đó kỳ lắm. Thì mấy thầy ấy ngồi lại, trời ơi sao cái bàn này nó dướng tùm lum vậy nè, không biết nữa. Thì mấy thầy ấy ngồi lại hay chọc với nhau ví dụ xá lợi đó. Mấy thầy nói thiện thuận mai mốt mà chết á, nhớ kêu đệ tử bỏ vô mấy cục đạn cu li nghe. Thầy hỏi làm chi vậy? Thầy không có biết. Thầy hỏi làm chi vậy? Nó thiêu ra cho nó bể manh, bể múng ra đó, cái người ta thấy xanh xanh đã đỏ, người ta nói trời thiện tượng có xá lợi. Thì quý vị thấy rồi, xá lợi là cái sự kết tinh của một quá trình dài tu tập, chứ không thể trong một thời gian ngắn 5-3 ngày hay 5-10 năm mà có xá lợi đâu. Không thể, thưa quý vị. Và chúng ta phải hiểu rõ ràng xá lợi chính là xương, nhưng phần xương này là tinh túy của xương, nó không cháy. Khi thầy qua bên Đài Loan, thầy được đảnh lễ xá lợi của ngài Quảng Khâm. Quý vị có nghe danh của hòa thượng Quảng Khâm không? Quảng Khâm thượng nhân là hòa thượng mà tu thiền đó, ở tại chùa Viên Thông Thiền Tự ở trên núi, rất là đẹp. Cái gian phòng mà trưng bày xá lợi của ngài đó bằng cái này nè, bằng cái nhà này. Thầy nhìn vô thầy thấy xương liền, nguyên một cái miếng xương bằng bàn tay vậy nè. Miếng xương đó mình biết ngay là cái miếng xương bánh chè ngay cái đùi mình á. Miếng xương đó mình nhìn mình biết rõ ràng là cái miếng xương luôn, nhưng một nửa là mình thấy xương, còn một nửa là cẩm thạch, tức là nó biến thành cẩm thạch xanh xanh đỏ 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 rất là đẹp. Mình biết ngay đó là công đức tu tập của các bậc thượng nhân. Nhìn vô là mình thấy, mình biết ngay đó là xương liền. Nhưng mà một bên là nó lại biến thành cẩm thạch, biến thành ngọc, biến thành đá. Nó có màu vàng, màu đỏ, màu xanh, màu trắng, có chỗ nó trong suốt. Thầy nhìn kỹ lắm. Thầy nói có khi nào người ta ráp vô không? Người ta dán vô không? Nhưng mà nhìn nguyên miếng xương mà cái lằn nứt nó còn mà. Giả tỉ như cái xương chỗ cái ống tay nè, nó còn cái lằn nứt, cái lằn răng đó, thì nó nứt liền từ ở bên cái khúc xương nó qua bên cái đó. Những cái xương, cái sụn sụn đó mình nhìn thấy rõ ràng. Thấy rõ ràng cái sụn đó luôn. Biết đó chính là xá lợi đó, của cái người tu tập đạt được những cái cảnh giới cao. Hay nói đơn giản tức là có chứng quả. Cho nên khi mình đảnh lễ xá lợi có nghĩa là mình đảnh lễ nhục thân của vị đó. Mình cúng dường xá lợi có nghĩa là mình cúng dường nhục thân của vị đó. Coi như thấy xá lợi là thấy được vị đó. Trong kinh Niết Bàn nói rất là rõ, đời sau nếu chúng sanh ở những vùng xa xôi hẻo lánh mà thấy được xá lợi, người đó thấy Như Lai. Cúng dường xá lợi, công đức đó bằng với lại cúng dường khi Như Lai còn tại thế. Khi đi qua Ấn Độ thì thầy có tới chiêm bái xá lợi của Đức Phật ở trong bảo tàng viện. Quý vị biết bảo vệ rất là nghiêm mật. Trong cái bảo tàng viện đó, chỉ có khu xá lợi của Đức Phật bảo vệ nghiêm mật lắm. Tất cả đều phải khám xét rất là kỹ mình mới được vô. Khám xét kỹ lắm. Và mình cũng không có được dừng lại, chỉ quỳ ở đằng xa đảnh lễ rồi đi nhiễu một vòng. Và cái viên xá lợi trong đó, người ta được rọi kiến và phóng lên màn hình cho mình coi, và người ta chụp hình, người ta để ra, thì đúng là những cái viên xá lợi rất là đẹp. Đó đúng là xá lợi. Mà bữa hôm thầy đi qua đó, có một phái đoàn Phật tử bên Mỹ đi qua đó, thầy phải đuổi ra ngoài, không mặc áo tràng, mặc sát nách xà lỏng. Tại vì họ nói tiếng Việt thầy mới nghe ra, mới biết tiếng Việt. Có đi với một thầy nữa, thầy hỏi đi đâu vậy, nó đảnh lễ xá lợi, thầy nói đi ra ngoài. Quý vị không thể nào đảnh lễ kiểu đó được. Nếu quý vị đạo Thiên Chúa đồng ý, còn quý vị là đạo Phật, là đệ tử của Đức Phật, không thể nào đi tới đảnh lễ Đức Phật mà bận xà lọn sát nách được, đi ra ngoài. Cũng may là quý vị đó là biết thầy, cho nên chạy tới chào hỏi, cho nên sẵn cớ đó mình vớt luôn. Chứ không quen mà đâu có dám nói. Quý vị nghĩ coi, trong khi thầy là mặc 3-4 lớp mà Ấn Độ lúc đó nó nóng gần chết vậy đó, mình vô mình quỳ xuống mình đảnh lễ, rồi mình đi nhiễu rồi đi ra. Đằng này đi sọc vô vậy đó, còn cầm điện thoại. Mà vô đó người ta cấm nghe điện thoại, người ta bắt bỏ ra ngoài mà không biết làm sao mà giấu được cái điện thoại. Không có nghiêm túc, mấy người đó không có tốt, không có đàng hoàng. Bây giờ mình đi tới mình chào một ông thầy, quý vị tự nghĩ coi mình mặc xà lỏng sát nách, mình có tự tin tới chào ông thầy không? Có không mấy đứa con, có không? Mà tới đảnh lễ xá lợi của Phật mà ăn mặc vậy đó, gặp thầy là mấy cái chuyện đó nó chướng con mắt là thầy. 1, 2, 3 vớt liền, không có chờ. Mấy cái đó không có chờ được. Bởi mấy thầy kia nói trời ơi chuyện đồ nóng nảy quá, thầy nói trời ơi cái này là không có để lâu được. Cái tâm cung kính không có, cái tâm thành kính tha thiết của mình không có, thì công đức của mình đương nhiên sẽ không thành tựu. Không thể nào thành tựu được công đức. Do đó chúng ta đảnh lễ xá lợi, chúng ta cung nghinh xá lợi, chúng ta cúng dường xá lợi, cái công đức nó lớn vô cùng. Quý vị đã coi cái Phật chỉ xá lợi rồi đó, coi Đài Loan người ta cúng dường, quý vị thấy ham không? Xin thưa với lại tất cả đại chúng, hễ mà chúng ta tu tập chân chánh, chúng ta tu đúng chánh pháp, chúng ta tu hành nghiêm túc, kết quả tự nhiên thành tựu. Và xá lợi là một phần để minh chứng cho cái công đức tu tập của mình, chứ cũng không là cái gì hết đối với đời hiện tại mình ở đây. Đức Phật đã di huấn lại đó là để xác quyết niềm tin cho tất cả chúng sanh rằng có Đức Phật ra đời, Đức Phật giáo hóa, và sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn có để lại xá lợi gọi là lưu bố nhân thiên. Lưu bố xá lợi, phước lợi nhân thiên, tức là để xá lợi truyền khắp cho trời người và làm lợi ích cho trời người. Thì chúng ta tu tập tự nhiên kết quả nó thành. Đừng bao giờ đưa cái xá lợi đó ra làm cái tiêu chí để hướng tới sự tu tập của mình, không có nên. Nó trở thành cuồng tín. Mà hễ chúng ta tu thanh tịnh thì một viên xá lợi đó nó sẽ nở ra, công năng của xá lợi nó phát sinh ra, nó tự phát sinh ra, nó sẽ nở ra thành nhiều viên. Còn mà tu tập mà lơ tơ mơ, biến mất, biến mất luôn, xá lợi tự biến mất. Cứ 3 tháng mới về tới đây kiểm tra là biết chùa này tu sao. 3 tháng cứ đem xá lợi xuống cho Phật tử chiêm bái đảnh lễ thì biết ngay trụ xứ này tu tập như thế nào. Hễ mà xá lợi nở ra thì ok, mà xá lợi mà tớp lại thì mình biết là không ổn rồi. Thì bữa nay thầy cúng dường ở đây 2 viên xá lợi đó, quý vị coi ha, 2 viên đó nha, mà coi cho kỹ nha, để không cho mai mốt rồi ai đó ác ý bỏ bột bán vô mình đứng xá lợi. Tại vì đâu có ai mà biết cái đó là xá lợi hay không phải là xá lợi, phải không? Thầy đi qua chùa Viên Giác đó, là chùa bổn sư của thầy Hạnh Bảo mà có xuống đây giảng với thầy đó. Thầy một năm ở chùa Viên Giác đó đem xá lợi của Đức Phật ra một lần, chùa đó cũng có 2 viên xá lợi.
nó bằng cái hột gạo vậy, nó trắng đục y chang như hột gạo vậy. Thì nó ủa xá lợi gì kỳ vậy, trắng dờ vậy nè. Thì bỏ vô trong nước, quý vị biết không, ở trong cái thố nước đó, trong cái thao nước pha lê đó, người ta để sẵn gạo rồi. Gạo có cái chìm xuống, tất cả để chung ra hết, nó có cái nổi. Thì hai viên xá lợi nó bỏ xuống nó chìm, bỏ xuống bỏ mạnh xuống rớt xuống chìm, cái từ từ nó nổi lên. Mà bỏ hai viên cách xa từ từ cái nó hút lại gần với nhau. Công năng xá lợi để từ từ nó hít lại với nhau rồi gần với nhau. Cũng mới tin đó là xá lợi thiệt. Còn xá lợi đây là của đoàn Phật giáo Tây Tạng đi triển lãm xá lợi của quốc tế đó. Thì có một vị quen thân thì họ cho 10 viên xá lợi của tôn giả Mục Kiền Liên. Thì nó nhín cho ở đây 2 hộp rồi. Chùa giờ còn lại 8 hộp mà có người dằn cọc hết 1 hộp rồi đó. Quý vị đừng có giới thiệu là mai là mối tới nữa nha, không có cho nữa đâu. Thì cái đó mình mới tin là xá lợi là bỏ rớt xuống chìm, nhưng mà rồi nó nổi lên, rồi tất cả kết nối lại, dính lại với nhau. Thưa với lại tất cả đại chúng, thật tình mà nói, xá lợi vẫn là thứ quý giá nhất trên cuộc đời này. Vì tất cả những gì nó cũng tan biến đi, theo luật vô thường thì tất cả pháp hữu vi đều tan biến, trong đó xá lợi cũng không ngoại lệ, cũng là pháp hữu vi có hình tướng. Nhưng thực sự xá lợi không bao giờ bị tan hoại, không bao giờ bị bể, không bao giờ bị cháy, không bao giờ bị hư, không bao giờ bị mục, không bao giờ có chuyện hủy hoại xảy ra đối với xá lợi. Vì đó là công đức tu tập suốt bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp được thể hiện trên thân người của chúng ta. Nhìn xá lợi để chúng ta biết rằng hãy tu thì chúng ta sẽ được giải thoát. Đây là điều quan trọng nhất để mỗi khi chúng ta đảnh lễ xá lợi mà chúng ta phát tâm dũng mãnh tinh tấn tu hành. Chứ ngoài ra không có chuyện mê tín, không có một cái tham cầu, không có một cái vọng tưởng nào hết, lại xá lợi vuốt đầu cho hết nhức đầu, không có chuyện đó. Mà cúng dường đảnh lễ xá lợi để chúng ta biết rằng hãy tu chúng ta sẽ được giải thoát. Hôm nay tịnh xá của chúng ta cũng phải công nhận đó là nhờ công đức tu tập của quý sư cô ở đây và tất cả đại chúng. Hy vọng rằng không dừng lại ở đây mà nó được phát huy để làm niềm tin cho mọi người quay về và làm điểm tựa cho mọi người nương náu, để ở đâu và lúc nào đạo Phật vẫn là con đường cho chúng ta tìm về bến bờ an lạc. Và đó là điều có thật trong cuộc sống của chúng ta, được minh chứng qua xá lợi. Vâng, xin tạm biệt tất cả quý vị. Còn vài phút nữa thì để giải đáp một ít thắc mắc, quý vị nào có thắc mắc thì hỏi, thì sẽ trả lời xung quanh về chủ đề xá lợi. Cầm máy lên đây. Em mời chú lên đây cầm cái máy này nói. Đứng ở đây, đứng bên hông này.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch thầy, như thầy nói xá lợi là sự kết tinh của một quá trình tu tập. Vâng, thì xin phép hỏi thầy, như toàn bộ quán đức không thể là xá lợi mà để là cái trái tim như vậy, có thể gọi là xá lợi.
Dạ, xin cảm ơn câu hỏi này rất là hay. Quý vị cho một tràng vỗ tay đi. Thì hồi nãy thầy nói đó, xá lợi nó có hai. Một là toàn thân xá lợi, hai là tạp tối xá lợi. Tức là những gì của cái cơ thể mình để lại sau những lần trà tì đốt mà nó còn lại, cái đó gọi là xá lợi. Thì trái tim cũng là xá lợi. Gần đây nhất quý vị có nghe tên của cố thượng tọa Thích Chân Thanh không? Phó Ban Hoằng Pháp Trung ương đó. Và thượng tọa Chân Thanh tịch cách đây cũng 5-6 năm rồi. Thì lúc mà thượng tọa làm Phó Ban Hoằng Pháp Trung ương, cũng có nhiều người nói thượng tọa là không có giữ được phạm hạnh. Thứ hai, thượng tọa giảng dạy nói tầm bậy nhiều. Nhưng mà khi thượng tọa tịch thiêu còn lại nguyên cái lưỡi.
Quý vị nghĩ cái xương nó cháy hết mà cái lưỡi nó không cháy, hy hữu không? Đó cũng là xá lợi. Cho nên những người mà nói tầm bậy đó, tới đảnh lễ cái lưỡi của hòa thượng, của thượng tọa sám hối, biết là mình nói sai. Tại vì để lại cái lưỡi có nghĩa là thượng tọa nói đúng chánh pháp. Và một thân phần còn để lại xá lợi đó chính là biểu thị cho công đức tu tập của thượng tọa rất tốt. Tức là hãy chúng ta để lại một cái gì đó, cái đó đều gọi là xá lợi, ngoại trừ cục sạn thận. Nó không có cháy mà. Quý vị nghĩ cái xương còn cháy mà sao cái lưỡi mình không cháy? Điều đó mình tin được không? Nhưng mà nó vẫn xảy ra thì chỉ có giải thích trên cái phương diện tu chứng mà thôi. Ngày xưa Tam Tạng Pháp Sư Kumala Thập là một trong những đại Pháp Sư dịch kinh nổi tiếng của Trung Quốc. Ngài La Thập được đánh giá là còn giỏi hơn là Ngài Tam Tạng Huyền Trang đời nhà Đường. Kinh Di Đà chúng ta tụng là kinh của Ngài La Thập dịch, dịch từ chữ Phạn sang chữ Hán, tức là một trong bốn đại dịch giả của Trung Quốc. Thì có nhiều người cũng nói Ngài là dịch kinh, nói kinh rồi không có đúng. Ngài phát nguyện nếu như con dịch đúng, con nói đúng với lại tôn chỉ của Đức Phật, thì sau khi con chết thiêu để lại cái lưỡi đúng y chang như khi thiêu, còn nguyên cái lưỡi. Mà cái lưỡi nó còn mềm mới ghê chứ, chứ không phải là nó cứng đâu nha. Cái lưỡi mà nó còn mềm xèo vậy đó, vậy người ta mới sợ. Thời Bồ Tát Thích Quảng Đức cũng vậy. Bồ Tát Thích Quảng Đức là một vị tăng mà thời bấy giờ người ta ít có cung kính. Tại vì Hòa Thượng Thích Quảng Đức cứ ở chùa này 2-3 ngày là ở chùa khác rồi, rồi làm kinh tế, rồi đi cất chùa. Cho nên là người ta nói trời, cái ông này tu không lo, tu lo cái gì đâu không à. Nhưng mà khi Ngài tự thiêu để lại trái tim, tất cả những hàng trưởng bối đó đó tới đảnh lễ trái tim đã xin sám hối, mới biết là công đức tu tập của Hòa Thượng Thích Quảng Đức là vị Bồ Tát giáng phàm. Sau đó bà Trần Lệ Xuân đó, bà đâu có tin, bà hổn lắm, bà nói cái đó là chích thuốc mê rồi, chích thuốc mê cho nên đốt tôi không có biết cảm giác, không biết đau. Bà tuyên bố như cái bà đó, rồi mới đem trái tim đó đi giật điện đó, đốt điện lại nó cũng đâu có cháy, cho nên trái tim đó trở thành báu vật của Phật giáo thế giới chứ không phải là của Việt Nam. Việt Nam không có được giữ nữa. Của Việt Nam nhưng mà Việt Nam không dám giữ nữa, mà gửi trái tim đó, bây giờ đang gửi trong một cái chỗ quan trọng nhất ở Thụy Sĩ, trong một cái ngân hàng bảo mật để sợ bị đánh cắp. Mai mốt mà muốn cho thầy mình linh thiêng cái chết, cái mình làm bộ mình gửi khu cốt vô trong ngân hàng sẽ đánh cắp để mình lăn xê thầy mình lên. Thì bất cứ mình để cái gì lại cũng vậy, như có nhiều vị pháp sư chết đó, đốt thiêu xong để lại móng tay, quý vị thấy hy hữu không? Cái chuyện đó làm sao mà xảy ra được? Xương nó còn cháy ra thành tro mà cái móng tay nó không cháy, chứng tỏ bàn tay của những vị đó đã từng ghi chép kinh điển là đúng chánh pháp. Cái công đức đó nó có. Dạ rồi, quý vị còn thắc mắc gì nữa không? Dạ xin mời cô lên đây. Qua đây đứng đây. Cảm ơn cô. Nhưng mà với câu hỏi này thì thầy biết là cô không có tin, đúng không? Thì cái đoàn Phật giáo Tây Tạng, người ta đi triển lãm xá lợi, thì xá lợi này là được ở Tây Tạng bảo trì trong suốt một thời gian dài dưới sự bảo hộ của Hoa Kỳ, đi triển lãm các quốc gia để thu cái tiền đó. Ở nước ngoài là bán vé đó nha, bán vé đi vô coi xá lợi. Tại vì cái đoàn này đi qua bên Đức thầy có thấy, đi qua bên Pháp thầy có chứng kiến cái đoàn Phật giáo này đi triển lãm xá lợi, rồi thu cái tiền đó để xây dựng một tượng Phật tại Bồ Đề Đạo Tràng ở Ấn Độ, và cuối cùng là sẽ nhập tháp hết toàn bộ xá lợi này vào chỗ đó, chứ không có đi vòng vòng nữa. Ai có nhân duyên này tới đó để đảnh lễ. Thì cái nguồn gốc của cái đoàn này là như vậy đó. Còn mà mình nói thiệt hay không thiệt thì chỉ có Phật biết ha, chỉ có Phật biết thôi, chứ mình sao mình biết được, lấy cái gì để mà mình xác chứng được cái đó là xá lợi. Cho nên mình dùng cái tâm cung kính của mình hướng về Đức Phật với cả cái niềm tin của Đức Phật dạy ở trong kinh, thì đó là xá lợi. Hãy mình tưởng xá lợi, nó sẽ thành xá lợi, chắc chắn là như vậy. Giống như sợi dây ở trong đêm mình đi mờ mờ đó, cho mình la lên ơi rắn, thực ra nó sợi dây, nhưng mà tại vì cái tâm của mình là con rắn cho nên dây nó thành con rắn. Nó giống như bữa hôm có người Phật tử ra mà sao chùa thầy tự nhiên la sùm hết vậy, trời ơi có ma có ma. Té ra cái áo dài của mấy thầy á, phơi má trên cành nó bay phất phới vậy, là sanh tử làm hết hồn hết vía. Tâm có ma nó sẽ tưởng ra ma, sẽ thấy ra ma. Cũng vậy, một cái cục đá thôi, ta để lên bàn, ta, cái bà đó bảo trời ơi đây là Phật Di Lặc, ba xúm quỳ xuống ba xúm ba lại. Thế là ai nhìn vô cũng ồ giống Phật Di Lặc quá. Còn thầy tới thì nói ủa sao giống cục đá quá. Hãy tâm mình nhìn ra tượng Phật thì nó sẽ ra tượng Phật. Bây giờ nhìn cái cụm mây nó trôi đi, người thì nhìn ra một con ngựa đang phi, người thì nhìn ra đó là một viên tướng đang cầm gương, người nhìn ra một người ăn xin. Tức là tùy theo tâm của người nghĩ cái gì nó sẽ ra cái nấy. Đối với xá lợi cũng vậy. Ở đây hoàn toàn không phải là mê tín, nhưng mà chúng ta đối với lại cái chuyện đó mình xác quyết cái niềm tin, thì nó giả hay thiệt là chuyện của nó, giả hay là thiệt là chuyện của nó, không có dính gì tới mình hết á. Mình khởi cái tâm mình đảnh lễ xá lợi, đương nhiên mình được lễ dục thân của vậy đó. Trong tâm của mình đã khởi lên như vậy thì tâm mình lúc đó nó thuần tịnh rồi, nó không khởi lên cái sự tham chấp có mình, có người, có năng, có sở đó, không có sự đối đãi, coi như chấm dứt được vô minh, công đức phát sinh từ ngay nơi đó. Không biết trả lời vậy được không? Không biết. Về cái vụ xá lợi này á, nó thật tình mà nói đó, nhiều người họ nói mình nghe mình tức chết đi. Họ nói không biết thiệt không nữa, xá lợi này không biết thiệt không. Thầy nói nếu nó giả thì sao? Thì cũng lại rồi, cũng cúng dường rồi. Đó. Cái mấy người nói thầy trả lời cắt cớ quá. Thầy nói bây giờ nó giả đó rồi sao? Trên đời này có cái gì giả không? Có gì thiệt không? Đâu có gì thiệt đâu. Nhất thiết hữu di pháp, như mộng quyển bào ảnh, như lộ nhiệt, như điện ưng tác, như thầy quán. Đức Phật dạy rồi, chúng ta hãy nhìn tất cả các pháp trên cuộc đời này, phải nhìn nó bằng một con mắt trung thực, rằng nó như ánh chớp, như bọt nước, không bền, không chắc. Chánh pháp thượng xả, hà huống phi pháp. Tức là chánh pháp còn bỏ huống là phi pháp. Thì cái giả cái thiệt đó có là cái gì trong cuộc đời này, phải không? Cho nên trong thế gian này không có gì là thiệt hết, tất cả đều là giả, chỉ có cái răng giả của mình là thiệt. Tôi xin mời quý vị đứng dậy để chúng ta hồi hướng.
Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đại Đức Giảng Sư, đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, Ngài đã vì đàn Phật tử chúng con mà rút hết những kinh nghiệm, những lời chỉ dạy thứ tha của Thầy đến với chúng con, là Phật báo vô giá, là hành trang hết sức thiết thực trên bước đường tu học của chúng con. Chúng con đại diện Kiều Ly cũng như quý Phật tử tỉnh xá Ngọc Định thành kính tri niệm công đức của Đại Đức Giảng Sư đã vì chúng con chẳng ngại gian lao, chẳng từ khó nhọc mà ban bố cho chúng con những lời pháp hết sức là vô giá. Chúng con thành kính cảm ơn và tri niệm công đức, nguyện cầu phật lực gia hộ cho ngài luôn được sức khỏe, mãi là hiện bậc thạch trụ cộng lâm và bậc đáng tôn kính của dạy người, cho chúng con đương đức của ngài tu học cho đến ngày thành công viên mãn. Và chúng con xin đề đầu cảm tạ A Di Đà Phật, quý phật tử sát và sát này. Chúng con thỉnh đại đức trở về hành khách người được giải lao. Đây là phật quý phật tử đứng hai bên chắp tay trang nghiêm để
hồi hướng.
Và cũng thỉnh đại đức cùng quý phật tử đồng thể niệm A Di Đà Phật.